Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Thủy My, Thanh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 10, 2010.
Lũ lụt tại miền Trung hoành hành dữ dội làm 18 người chết và hàng chục nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi.
Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng tại Bangkok.
Bắc Triều Tiên chuẩn bị phục hồi hoạt động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.
Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc gặp nhau bên lề thượng đỉnh Á-Âu và đồng ý cải thiện quan hệ.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi kiện tập đoàn quân sự về việc giải tán Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.
Giải Nobel Vật lý 2010 thuộc hai nhà khoa học người Anh và Hà Lan trong lĩnh vực điện tử.
Nhân viên môi giới chứng khoán Pháp Jean Capien bị kết án 5 năm tù và bồi thường gần 5 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản gây bất ngờ khi hạ lãi suất chỉ đạo xuống 0%.
Hà Tĩnh chìm trong biển nước, đang chờ cứu trợ, RFI phỏng vấn Chủ tịch tỉnh Võ Kim Cự.
Kính thưa quý vị, lũ lụt tại miền Trung Việt Nam gây nhiều thiệt hại, 18 người chết và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập và cuốn trôi. Theo tin từ báo chí trong nước, đợt mưa lũ từ ngày 1 tháng 10 cho đến nay tại vùng Bắc Trung Bộ đã làm cho 18 người chết và mất tích, 4 người bị thương, hàng chục ngàn nhà dân bị ngập hoặc cuốn trôi, giao thông từ Quảng Bình đến Hà Tĩnh bị cắt đứt, rất nhiều tuyến đường ở các nơi bị ngập và người dân ở các vùng bị nạn bắt đầu cạn nguồn thực phẩm. Hà Tĩnh là tỉnh đang chịu nhiều thiệt hại nhất với 7 người chết, trên 20.000 hộ bị cô lập. Hôm qua, Hà Tĩnh đã phải cho sơ tán 20.000 dân do đập thủy điện Hố Hô có nguy cơ bị vỡ vì lượng mưa từ thượng nguồn tràn xuống quá nhanh, trong khi cửa xả lũ bị hư không mở được. Một tổ máy đã bị cuốn trôi và nhà máy điện nằm phía sau đập tràn đã bị phá hỏng. Đến sáng nay, hồ thủy điện Hố Hô đã xả lũ được hai cửa van số 1 và số 3. Lực lượng bộ đội đã thu dọn được rác và cây củi mắc ở thượng lưu, cửa số 2 vẫn đang hư hỏng nặng. Một thành viên của đoàn cứu trợ tại tỉnh Hà Tĩnh đã cho RFI biết sơ qua tình hình tại đây như sau.
Hiện nay tất cả là ở Hương Khê đấy, nó có 17 đến 22 xã bị cô lập. Còn người dân hiện nay bây giờ cuộc sống của họ là chỉ có chờ đợi và vấn đề cứu trợ. Bây giờ hiện nay có thể nói rằng là ở huyện ở xã Phương Mỹ là một trong những xã mà bị nặng nhất. Có 1.200 hồ thì có tới 90% hồ là bị nước ngập đến nóc nhà. Chính xác là có hơn 60.000 người là bị cô lập. Hiện nay là mình đã sơ tán được 17.000 hồ về vùng an toàn, chủ yếu là phương tiện bằng thuyền và cano đấy. Còn một số vùng biệt lập thì họ phải nằm trên nóc nhà, họ nằm trên gác nhà đấy chị, và họ chỉ biết cách sống là họ dỡ nhiệt viên ngoài để có thể to chuyện hoặc là xin cả cái cứu trợ từ bên ngoài vào. Thật sự thương tâm nhất đó là những cái khu vực, những người dân ở vùng Phương Mỹ, đặc biệt là những hộ gia đình có trẻ con với người già, họ khổ lắm, họ chỉ sống đơn độc tới một nóc nhà như vậy và họ bị biệt lập hoàn toàn với khu vực bên ngoài. Họ không có phương tiện xe cộ hoặc là tàu thuyền để đi xa, mà uống nước uống cũng phải tiết kiệm, ăn uống cũng phải tiết kiệm, họ phải đợi từng chỉ gọi mới tốn cứu trợ từ bên ngoài vào. Cứu trợ là hiện nay mình không thể số lượng là bao nhiêu được, chỉ có điều là mình tập trung hoàn toàn bây giờ là tất cả lực lượng bộ đội chỉ huy bên phong tỉnh này, tỉnh Hà Tĩnh này, lực lượng ban ngành của tất cả cơ sở ở tại huyện Hương Khê đã tập trung cho vấn đề vào bạo lực của huyện Hương Khê hiện nay. Tất cả lực lượng đã nằm ở ủy ban dân huyện và sau đó nó sơ tán đến tất cả các khu vực ở xã. Còn một số khu vực thì bắt buộc mình phải dùng các cái loại thuyền nhỏ để cứu trợ, đưa các thức ăn đồ uống vào cho người dân. Tình hình là bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 kéo dài đến hôm nay là ngày 5 tháng 10. Cứu trợ chủ yếu là dùng các loại ăn liền, ví dụ như mì tôm, bánh kẹo hoặc các loại nước uống. Ở một số trẻ em thì rất thương tâm, họ ăn những quả mì tôm, họ không có để nước để pha, không có củi để nấu. Họ chỉ ăn sống như vậy để sống qua ngày, qua bữa thôi. Các phương tiện cứu trợ hiện nay thì cũng phương tiện cơ bản nhất thôi. Còn phương tiện hiện đại thì vẫn chưa có được, bởi vì cũng tùy theo địa hình, địa bàn của Hương Khê là huyện miền núi nên là hơi khó khăn về vấn đề xe cộ đi vào, chủ yếu là vận chuyển bằng xe máy. Nơi thứ hai là thuyền, các loại thuyền nhỏ, cano.
Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng tại Bangkok. AP hôm nay cho biết tình trạng khẩn cấp tại Bangkok được ban bố hồi tháng 4 vừa qua sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm 3 tháng nữa. Ông Sun Pha Chai Jaimut, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan tuyên bố sau cuộc họp hội đồng các bộ trưởng, bắt đầu từ hôm nay chính phủ đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng tại 4 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok. Tình trạng khẩn cấp đã được chính phủ Thái Lan ban bố tại thủ đô trong cuộc biểu tình của những người áo đỏ hồi mùa xuân năm nay, làm 91 người chết và gần 2.000 người bị thương. Biện pháp an ninh đặc biệt này cấm tất cả các cuộc tụ họp trên 5 người, đồng thời sắc lệnh cho phép cảnh sát quân đội giam giữ những người tình nghi trong vòng 30 ngày không cần có lệnh của tòa án. Cơ quan an ninh Thái Lan vẫn lo ngại tình trạng bạo lực có thể bùng phát trở lại, đồng thời lưu ý là tại các tỉnh lân cận Bangkok vẫn còn nhiều người áo đỏ đang ẩn náu, có thể họ dễ dàng huy động các cuộc biểu tình phản đối tại thủ đô. Mặc dù đang trong tình trạng khẩn cấp nhưng hồi tháng 7 vừa qua, hàng loạt các vụ tấn công bằng lựu đạn vẫn xảy ra tại Bangkok, đặc biệt là vụ nổ ở một trạm xe buýt khiến một người chết. Phe áo đỏ đã phủ nhận không dính líu vào các vụ nổ nói trên. Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Thái Lan đã tố cáo chính quyền lợi dụng tình trạng khẩn cấp để bắt giam hàng trăm người và bịt miệng một số cơ quan truyền thông chống chính phủ. Xin nhắc lại, tháng trước khoảng 6.000 người áo đỏ đã tổ chức một cuộc tuần hành hòa bình tại trung tâm Bangkok kỷ niệm 4 năm ngày cựu thủ tướng Thaksin bị lật đổ và để tưởng niệm các nạn nhân áo đỏ trong vụ đàn áp hồi tháng 5 vừa qua. Quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp được đưa ra khi Thủ tướng Abhisit vắng mặt tại Thái Lan để tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Brussels. Cũng tại Thái Lan, một diễn biến mới khác trong vụ lái súng người Nga Viktor But. Tư pháp Thái Lan hôm nay đã gỡ bỏ trở ngại việc dẫn độ trùm buôn vũ khí người Nga Viktor But sang Mỹ. Tòa án Bangkok đã quyết định bác trình tự tố tụng Viktor But về tội danh gian lận và rửa tiền mà mới chỉ hôm qua, tòa vẫn khẳng định tiếp tục thực hiện. Với phán quyết mới ra hôm nay, Viktor But được đánh giá là một trong những con buôn vũ khí lớn nhất thế giới đang sắp sửa được dẫn độ sang Mỹ sau 2 năm bị giam giữ tại Thái Lan. Chính các nhân viên tình báo Mỹ đã gài bẫy để Viktor But bị bắt tại Bangkok. Chính phủ Nga chắc chắn sẽ rất bực tức về quyết định quay ngoắt của tư pháp Thái trong vụ này. Moscow vẫn yêu cầu trả tự do cho Viktor But và coi việc cho phép dẫn độ nhân vật này sang Mỹ là bất hợp pháp. Từ Bangkok, thông tin viên EFI Agno Dubis tường trình.
Viktor But đã sử dụng hết mọi khả năng khiếu nại nhằm tránh bị dẫn độ sang Mỹ. Thế nhưng hôm nay, tòa hình sự Bangkok đã hủy bỏ việc xét xử Viktor But về tội rửa tiền và gian lận, được coi là trở ngại cuối cùng cho việc dẫn độ nhân vật này sang Hoa Kỳ. Trước đó, ngày hôm qua, tòa vẫn còn khẳng định sẽ tiếp tục quá trình xét xử tội danh nói trên. Phía Mỹ hài lòng với quyết định này vì Washington sẽ có thể khai thác được nhiều tiết lộ quan trọng từ Viktor But, một nhân vật từng là nhân viên phản gián của Liên Xô và sau đó là của Nga. Trái lại, quan hệ giữa Bangkok và Moscow có thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng bởi phán quyết mà rõ ràng đã được tuyên do sức ép của chính phủ Thái Lan. Nhưng cũng như trong quá khứ, Bangkok đã nhận thấy tốt hơn hết là vẫn nên trao Viktor But cho Hoa Kỳ, một đối tác chiến lược của Thái Lan từ những năm 1950. Nhất là trong lúc này, Thái Lan đang cần có sự ủng hộ của quốc tế để lấy lại hình ảnh đã bị hoen ố bởi cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua.
Bắc Triều Tiên chuẩn bị phục hồi hoạt động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon. AFP hôm nay dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Bình Nhưỡng đang sửa chữa và hiện đại hóa tổ hợp lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, một cơ sở được đánh giá là chủ chốt trong chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước Quốc hội, ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết Bắc Triều Tiên đang sửa chữa các cơ sở hạt nhân và tiếp tục các hoạt động bảo trì cơ sở Yongbyon. Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng đang cho tiến hành nhiều công trình mới mở rộng các cơ sở hạt nhân của mình. Nhật báo Đông A Inbo dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết gần tháp làm lạnh đã bị phá bỏ năm 2008. Trong cơ sở Yongbyon đã xuất hiện thêm 2 tòa nhà hình chữ nhật mới được xây dựng. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Khoa học và An ninh Quốc tế ISIS tại Washington cũng đã xác nhận thông tin trên qua những ảnh chụp từ vệ tinh. Theo việc này thì mục đích các công trình xây dựng đó tuy không rõ nhưng cần phải được theo dõi. Tổ hợp hạt nhân Yongbyon nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng 96 km về phía Bắc. Đây được coi là cơ sở chủ chốt trong chương trình hạt nhân quân sự của Bắc Triều Tiên. Năm 2007, trong khuôn khổ một thỏa thuận ký tại cuộc đàm phán 6 bên gồm Mỹ, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, cơ sở Yongbyon đã phải đóng cửa. Sau đó, năm 2008, trước báo chí quốc tế, Bắc Triều Tiên đã cho phá hủy tháp làm lạnh của trung tâm để chứng tỏ thiện chí của mình. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2009, Bình Nhưỡng lại rút khỏi vòng đàm phán 6 bên và thách thức quốc tế bằng vụ thử hạt nhân sau đó 1 tháng.
Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc đồng ý cải thiện quan hệ sau khi gặp nhau bên lề thượng đỉnh Á-Âu. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo đã có dịp trao đổi với nhau tại Brussels nhân hội nghị ASEAN vào hôm qua. Trong cuộc gặp ngắn ngủi này, hai bên thỏa thuận sẽ tìm cách làm giảm căng thẳng hiện nay. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định chủ quyền tại vùng đảo Điếu Ngư, Senkaku cho thấy con đường hòa giải vẫn còn nhiều khó khăn. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo chính phủ hai nước từ khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và hai tàu tuần duyên của Nhật Bản tại một nơi đang tranh chấp trên biển Hoa Đông. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật, ông Noriyuki Shikata cho biết là trong cuộc gặp này, Thủ tướng Naoto Kan đã nói với Thủ tướng Trung Quốc là đảo Senkaku là của Nhật Bản. Từ Brussels, đặc phái viên Thanh Phương tường thuật.
Phần lớn các phóng viên đến Brussels theo dõi hội nghị thượng đỉnh ASEAN là phóng viên châu Á, trong đó có rất nhiều phóng viên người Nhật. Nhưng họ không quan tâm đến quan hệ Âu-Á bằng quan hệ Nhật-Trung. Bởi lẽ đây là cơ hội để Thủ tướng Nhật Naoto Kan gặp trực tiếp đồng nhiệm Trung Quốc Ông Gia Bảo. Hay nói đúng hơn là Thủ tướng Naoto Kan đến Brussels chủ yếu để tìm cách giàn hòa với ông Ông Gia Bảo. Nhưng do quan hệ giữa hai nước quá căng thẳng, ban đầu không ai nghĩ là hai vị thủ tướng sẽ gặp riêng với nhau tại Brussels. Phía Trung Quốc cũng đã báo trước là sẽ không dàn xếp một cuộc tiếp xúc nào. Thế nhưng cuối cùng hai ông Naoto Kan và Ông Gia Bảo đã có dịp mặt đối mặt. Theo lời ông Satoru Sato, Tổng Giám đốc Báo chí và Giao tế của Bộ Ngoại giao Nhật, kể lại trong cuộc họp báo sáng nay, thì cuộc gặp gỡ đã diễn ra một cách rất tự nhiên ngay sau bữa ăn tối làm việc. Chỉ vài phút trao đổi nhưng đủ để hai lãnh đạo đồng ý với nhau là sẽ cải thiện quan hệ song phương và sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao Nhật-Trung vào một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, bên nào cũng giữ nguyên lập trường của mình về chủ quyền trên các đảo Senkaku Điếu Ngư. Trong cuộc họp báo sáng nay, ông Sato còn nhấn mạnh là các đảo Senkaku Điếu Ngư là nằm trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Không chỉ tìm cách giàn hòa với Bắc Kinh, Tokyo muốn nhân cuộc họp thượng đỉnh Brussels giải thích lập trường của mình với các lãnh đạo Á-Âu trên vấn đề chủ quyền lãnh hải. Về phía Trung Quốc thì đang đối đầu với áp lực ngày càng mạnh từ phía các nước châu Âu trên vấn đề đồng nhân dân tệ. Sáng nay, ba lãnh đạo kinh tế chủ chốt của châu Âu khi gặp Thủ tướng Ông Gia Bảo tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN đã kêu gọi Bắc Kinh nên tỏ ra linh động hơn trên vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ. Nhưng trong bài diễn văn hôm qua tại buổi khai mạc thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc đã tỏ thái độ kiên quyết trên vấn đề này, gián tiếp bác bỏ áp lực của Âu Mỹ khi yêu cầu là phải duy trì sự ổn định của những ngoại tệ lớn với nhau. Nhưng ông Ông Gia Bảo sẽ tiếp tục chịu áp lực vào ngày mai nhân cuộc họp thượng đỉnh Trung Quốc Liên hiệp châu Âu cũng tại Brussels. Thanh Phương, Brussels, RFI.
Cũng tại Brussels, diễn đàn nhân dân ASEAN quy tụ các tổ chức xã hội dân sự Á Âu cũng bế mạc hôm nay, sau khi đã thông qua các đề nghị với lãnh đạo ASEAN tại Brussels. Trả lời phỏng vấn của Thanh Phương tại diễn đàn này vào ngày hôm qua, ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển của Việt Nam cho biết.
Các đại biểu diễn đàn đã thông qua các cái đề xuất, cái kiến nghị đối với các nhà lãnh đạo của ASEAN và sẽ được trình lên ASEAN thông qua chính phủ của Bỉ. Thì trong các cái đề xuất đó thì đưa ra các cái khuyến nghị của nhân dân về vấn đề phải thực hiện các cái chính sách thương mại như thế nào. Đối với cái cụm chính sách thương mại thì cần có cái việc là đảm bảo cái chủ quyền kinh tế của các nước, phải tính tới lợi ích của người dân chứ không chỉ tính tới cái lợi ích của nhà đầu tư, phải vì cái sự phát triển một cách nó bền vững, bảo vệ được cả môi trường, rồi cần phải có những cái biện pháp để tạo điều kiện cho các cái nước đang phát triển, các nước kém phát triển hơn có điều kiện để mà phát triển cái nền sản xuất của mình và cũng như là bảo vệ lợi ích của người lao động. Một cái nhóm giải pháp nữa là xung quanh vấn đề về các cái an sinh xã hội. Trong cái bối cảnh khủng hoảng như thế này thì cái người mà chịu thiệt thòi trước hết là chính là những người lao động, những người nghèo. Vì thế cho nên là cái việc mà các chính phủ tìm cách để cắt giảm thâm hụt ngân sách, nhưng mà bằng cái việc là cắt giảm các cái chương trình xã hội thì nó lại làm cho cái đời sống của người lao động.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã trả lời phỏng vấn RFI tại Brussels nhân diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 8.
Bà Aung San Suu Kyi kiện tập đoàn quân sự về việc giải tán Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Theo AFP, hôm nay luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết bà đã nộp đơn kiện tập đoàn quân sự Miến Điện vì đã giải tán Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của nhà đối lập. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã chính thức bị cấm hoạt động hồi tháng 5 vừa qua, sau khi đảng này tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11, vì nhận thấy đây là cuộc bầu cử bất công và bị giới quân sự bóp nghẹt. Hai đơn kiện lãnh đạo tập đoàn quân sự thống chế Than Sề đã được nộp lên tòa án nhưng đều bị bác bỏ. Ngày hôm nay, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lại nộp thêm một đơn kiện nữa nhưng cũng không hy vọng sẽ được xét. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện tẩy chay cuộc bầu cử vì đảng này không chấp nhận việc khai trừ nhà ly khai ông San Suu Kyi ra khỏi tổ chức của mình theo yêu cầu của chính quyền quân sự. Tiếp đó, đảng bị chính quyền giải tán. Dưới sự lãnh đạo của bà ông San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử lần đầu năm 1990, tuy nhiên kết quả đó không được tập đoàn quân sự công nhận. Giải thưởng Nobel Hòa Bình, ông San Suu Kyi hiện vẫn còn đang bị quản thúc tại gia từ năm 2003. Tuần trước có nguồn tin từ chính quyền cho AFP biết bà có thể được trả tự do sau cuộc bầu cử ít ngày. Cuộc bầu cử tới đây tại Miến Điện bị phương Tây đánh giá như là một trò hề nhằm tìm kiếm tính chính đáng cho tập đoàn quân sự cầm quyền. Vẫn theo AFP, trong dự thảo thông cáo chung, 46 nước Á-Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEM tại Bruxelles kêu gọi Miến Điện trả tự do cho các tù chính trị và yêu cầu cuộc bầu cử dự kiến ngày 7 tháng 11 tới phải được diễn ra trong tự do, công bằng và cởi mở đối với mọi người.
Khủng bố quốc tế có kế hoạch tấn công tàu biển chở dầu khí cũng như các hải cảng chiến lược. Trên đây là lời báo động của chỉ huy trưởng cơ quan tình báo Liên bang Nga FSB Nikolai Patrushev. Theo nguồn tin tình báo của Nga, các tổ chức khủng bố liên kết với các nhóm hải tặc để tấn công vào những tuyến hàng hải như kinh đào Suez, eo biển Gibraltar, eo biển Hormuz là những mục tiêu chính.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nhật Bản gây bất ngờ khi hạ lãi suất chỉ đạo xuống 0%.
Hôm nay 5 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thông báo giảm lãi suất chỉ đạo xuống số 0 để đối phó với tình trạng đồng yen mỗi ngày mỗi lên giá, gây khó khăn cho kinh tế. Biện pháp tài chính của Nhật gây bất ngờ cho thị trường chứng khoán, trong khi giới phân tích lo ngại các vùng tiền tệ lớn đang lao vào một cuộc cạnh tranh bằng cách phá giá đồng tiền. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết đã quyết định một số biện pháp sau đây. Lãi suất chỉ đạo sẽ được công bố mỗi ngày trong biên độ từ 0% đến 0,1%, thay vì từ 0,1% trở lên như từ trước đến nay. Lãi suất sẽ được duy trì ở 0% nếu giá cả không được ổn định. Thứ hai, Ngân hàng Trung ương thành lập quỹ tạm gần 50 tỷ đô la để mua công trái phiếu của nhà nước và trái phiếu của xí nghiệp, bơm dưỡng khí cho ngân sách quốc gia và doanh nghiệp tư. Song song với biện pháp này, ngân hàng cũng dự trù một ngân khoản 300.000 tỷ yen, tương đương với 300 tỷ đô la trong khuôn khổ một chương trình cho vay. Tại Nhật, tình trạng xuất khẩu trì trệ kéo dài, tỷ lệ tăng trưởng thấp, sản xuất công nghiệp sụt giảm, cộng thêm với những lời than phiền của giới doanh nghiệp đối với trị giá cao của đồng yen, đã làm nghiêng cán cân quyết định về hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Từ nhiều tháng nay, chính phủ Nhật kêu gọi Ngân hàng Trung ương phải chặn đứng giá đồng yen leo thang và phải hỗ trợ kinh tế quốc gia. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã được thị trường chứng khoán đón nhận tích cực. Đồng yen sụt giá so với đô la, theo như mong đợi của chính phủ và tạo phản ứng hưng phấn, nâng chỉ số Nikkei lên 1,47% vào cuối ngày. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật không phải là định chế tài chính duy nhất chịu áp lực phải hỗ trợ thêm cho kinh tế quốc gia. Thị trường tiền tệ thế giới đang chờ Ngân hàng Liên bang Hoa Kỳ, Fed, thông báo những biện pháp mới để thúc đẩy kinh tế đang phục hồi một cách ngập ngừng. Tại châu Âu, Ngân hàng Anh Quốc cũng đang bị sức ép đòi hỏi nới lỏng chính sách tiền tệ tại Vương quốc Anh. Giới phân tích tỏ ra quan ngại trước nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua phá giá đồng tiền để cạnh tranh thương mại. Mặt trận báo hiệu nhiều gây go nhất hiện nay là áp lực của Mỹ và châu Âu lên đồng tiền Trung Quốc. Bắc Kinh bị tố cáo là duy trì trị giá hối đoái đồng nhân dân tệ thấp một cách giả tạo, để hỗ trợ xuất khẩu, cạnh tranh bất chính với các bạn hàng. Nhiều dân biểu Mỹ đã chuẩn bị các biện pháp trả đũa thương mại. Trong khi chờ đợi các biện pháp của Quốc hội, Ngân hàng Liên bang Mỹ Fed đã có phản ứng riêng, mà họ gọi là quantitative easing, tạm gọi là nới lỏng định lượng, không khác gì Nhật Bản, tung tiền mua công trái phiếu của nhà nước hay nói trắng ra là in thêm tiền. Mục tiêu của Mỹ là làm cho đô la giảm giá để hàng xuất khẩu dễ cạnh tranh với nước ngoài. Hiện tượng này tuy không được gọi là phá giá đồng tiền thì nó cũng giống như hai anh em sinh đôi. Về phần Trung Quốc, ngay ngày đầu tiên tại hội nghị Á-Âu, Thủ tướng Ôn Gia Bảo một lần nữa dứt khoát bác bỏ những lời kêu gọi của châu Âu về chính sách đồng nhân dân tệ. Hiểm nguy đe dọa ổn định kinh tế thế giới đã hiện rõ. Theo nhận định của nhật báo Le Monde, thì mỗi nước kềm giá đồng tiền của mình ở mức thấp nhất để thúc đẩy xuất khẩu và bảo vệ công ăn việc làm nội địa. Nạn nhân trong cuộc chạy đua này là Liên hiệp châu Âu. Đồng tiền chung châu Âu vẫn phất phới ở tỷ giá cao nhất. Không dùng đô la như là đơn vị tiền tệ chung trong giao dịch thế giới cũng không phải là biện pháp hay nhất vì nó sẽ làm cho đồng tiền Mỹ giảm giá thêm. Tổng thống Pháp đã có lý khi tuyên bố rằng tình trạng hỗn loạn tiền tệ hiện nay là một nguy hiểm lớn. Trong chốc lát, phần 2 của RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Vòng đàm phán Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, Mỹ và Trung Quốc vẫn trì hoãn cam kết. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách, đưa Brazil trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới nhờ giải thoát hàng triệu dân khỏi cảnh bần cùng. Đó là thành công rực rỡ của Tổng thống Lula vừa mãn nhiệm. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, những cái bẫy của sản phẩm nhãn hiệu Made in France sản xuất tại Pháp do Đức Tâm giới thiệu, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Hà Tĩnh chìm trong biển nước, đang chờ cứu trợ. RFI đặt câu hỏi với Chủ tịch tỉnh Võ Kim Cự.
Có thể nói, Hà Tĩnh hiện đang là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lớn đang tấn công vào Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Tính đến nay, đã có 7 người chết, trên 20.000 hộ bị ngập trong vùng nước lũ. Tại huyện Hương Khê có đến 17 trên 22 xã bị ngập, huyện Cẩm Xuyên có 5 xã đã bị nước lũ nhận chìm, nước ở các hồ đập đang dâng đến mức báo động. Huyện Hương Khê có hơn 16.000 dân đang bị kẹt trong vùng nước lũ, tỉnh Hà Tĩnh đang cố gắng tiếp tế mì gói và nước uống để họ có thể cầm cự trong vòng 3 ngày. Trả lời phỏng vấn của RFI, trong lúc đang đi trên cano đến các vùng lũ lụt, phân phối hàng cứu trợ cho dân bị nạn, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đã cho chúng tôi biết sơ qua tình hình tại chỗ như sau.
Hiện nay cho đến thời điểm thứ hai đã có 40 xã và hàng chục hộ dân là bị ngập, rồi là gồm có các huyện là Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn.
Thưa như vậy là hiện giờ có những cái biện pháp gì để giúp những người dân ở vùng bị ngập ạ?
Rồi bây giờ thì đã huy động các lực lượng bộ đội rồi công an rồi là các cái lực lượng của các đoàn thể, quân sự, biên phòng rồi các lực lượng của nhân dân cùng với tỉnh rồi là quân khu 4 rồi tỉnh rồi huyện rồi xã là được cái là giúp dân di dời ra khỏi cái vùng bị ngập ấy. Thứ hai là cứu người cứu tài sản cho dân. Thứ ba là đảm bảo cái đời sống trước mắt, tức là để đưa hàng tỷ bạc xuống, rồi là để đưa hàng chục tấn mì tôm, rồi lương khô, rồi thuốc men chữa bệnh đưa xuống cho các cái vùng bị ngập lũ để cho bà con nhân dân họ tạm sống trong những ngày nước dâng cao. Đồng thời với đó là chuẩn bị các biện pháp để xử lý cái môi trường để ra khí mà nước nó rút á, đảm bảo cái môi trường cái nước cho sinh hoạt này. Rồi là nối lại các cái đường dây liên lạc, rồi điện, rồi là giao thông để đảm bảo cho các cháu đi học, đảm bảo cuộc sống của dân trở lại bình thường. Thiệt hại là rất lớn. Thì dân các cái nơi mà ngập này phải dùng thuyền máy, dùng cano mới vào được, chứ không đi ô tô được, tức là bị chia cắt đấy. Bị chia cắt ra từng xã, mới ra cả vùng núi mà. Phải huy động các lực lượng như là chế độ nước, quân sự này, rồi là chuồng máy, cano ấy, là để đi mới vào được các cái hộ dân. Để mới ứng cứu đưa lương thực đến tận nhà cho họ tạm sống ấy, và rơi những cái nhà bị ngập, gia đình bị ngập ra cái khu vực an toàn.
Dạ, cái số lượng dân ở vùng bị ngập đông không ạ?
Đông, thì để phải khoảng hơn 15.000 người, gần 20.000 đấy, gần 20.000 nhà, hồ á, chứ còn hàng vạn người bị, hàng vạn người ảnh hưởng, chứ còn hàng chục nhà bị ngập, hàng chục ngàn đấy, là hàng vạn nhà bị ngập, hàng vạn người bị ảnh hưởng.
Thưa anh, còn cái tình hình chỗ nhà máy điện hố hô thì như thế nào rồi anh?
Okay, xử lý được rồi, bây giờ xử lý được rồi. Bằng biện pháp kỹ thuật rồi, biện pháp về nghiệp vụ nhân đã giải phóng được và bây giờ thì an toàn rồi.
Dạ, thưa anh, vì sao mà có nguy cơ cái đập bị vỡ
ạ? Không, vì mưa nó đột xuất, không phải vỡ đâu, nhưng mưa đột xuất. Chỗ này sống ngắn mà nó dốc, ngay trên núi mà cho nên mưa là nước đổ xuống về rồi hết. Rồi là nhanh quá. Tức là mưa lớn mà tập trung mưa nhanh cho nên kéo cái xả, kéo cái cánh cửa lên là kéo không kịp, chỉ kéo được hai cánh, nó nước ốc về, nó nhanh tức là ngắn và dốc, độ dốc cao. Chúng phải đó là một dãy núi hoạt lớn mà. Nó đổ về rất nhanh. Mưa lớn mà nó đột xuất. Nhưng mà được cái là thế đấy là xử lý bây giờ an toàn thôi.
Dạ, như vậy hôm qua các hộ dân ở khu vực chung quanh nhà máy chắc là rất lo sợ phải không ạ?
Không, được di dời ra khỏi an toàn hết. Tập trung di dời người được. Di tản mà, ra khỏi khu vực.
Dạ.
Thì bọn anh đang đi các cái vùng, các huyện, các xã tiếp tục để cứu trợ cho bà con. Mà nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống. Đột men chưa phải đi phòng rút nước xuống nên là nó ảnh hưởng môi trường nên phải áp dụng biện pháp ngay bây giờ. Phải trên cano. Nhìn thấy có nơi nâng cấp 2 mét, có nơi 4-5 mét, 3-4 mét.
Dạ, như vậy thì cái tài sản của dân chắc là không cứu được rồi.
Nói chung là có thiệt hại lớn đấy. Cả dân, cả ba khu vực, cả nhà nước, cả nhân dân, cả của doanh nghiệp.
Dạ, còn thiệt hại về người thì như thế nào ạ?
Người thì có xã 2 người, có xã 1 người, có xã 3 người thì khoảng, cho đến thời điểm ngày hôm nay thì khoảng gần hơn chục người. Hôm qua thì mới có 6 người, còn hôm nay thì đang đi kiểm tra. Hôm qua là cả Nghệ An, Quảng Bình cũng 3-4 người gì đấy, rồi bên tỉnh cũng 5-6 người nữa, là cho đến ngày hôm nay thì cả 3 tỉnh khoảng hơn chục người, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, để có bị mưa cả đấy.
Dạ, thưa anh, còn Hà Tĩnh thì có bao giờ bị lụt nặng như vậy không ạ?
Năm 2002 bị một lần, với là 2007 và đến năm nay.
Dạ, thưa anh, như vậy anh đang đi những cái huyện xã nào tham gia đi trực tiếp phải không?
Tôi trực tiếp ở Cẩm Xuyên rồi đi Vũ Quang, Hương Khê.
Dạ, LFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với chúng tôi hôm nay.
Tiếp theo đây là một số tin ngắn. Ủy ban Nobel tại Stockholm thông báo ân thưởng giải Nobel vật lý năm nay cho hai nhà vật lý trẻ tuổi gốc Nga Andrei Gem mang quốc tịch Anh và Konstantin Novoselov mang quốc tịch Hà Lan. Cả hai đều là giáo sư tại Đại học Manchester, Anh Quốc. Công trình của họ được thẩm định là cách mạng về chất graphen, một vật liệu trong suốt, có sức dẫn nhiệt tuyệt diệu nhất và có thể áp dụng vào máy vi tính làm màn hình cảm ứng cũng như dùng để thu nhiệt mặt trời. Andrei Gem năm nay 36 tuổi, sinh quán tại Nga, mang song tịch Nga và Anh, còn Konstantin Novoselov, 51 tuổi, gốc Nga, quốc tịch Hà Lan, cả hai đều giảng dạy tại Anh Quốc.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un và con trai cùng chứng kiến tập trận quân sự. Theo AFP, hôm nay báo chí chính thức Bắc Triều Tiên đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un cùng con trai út Kim Jong-un được cho là người chuẩn bị kế tục quyền lực của cha đã cùng nhau theo dõi sự kiện tập trận quân sự đang diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Kim Jong-un vừa mới được phong hàm đại tướng và giữ những chức vụ quan trọng trong đảng. Chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên vẫn thường xuyên nhân các dịp kỷ niệm chính trị lớn của mình để phô trương diễn sức mạnh quân sự. Giới quan sát nhận định kỷ niệm 65 năm thành lập đảng lần này còn là dịp để củng cố thành thế cho Kim Jong-un chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, khoảng 100.000 người Bắc Triều Tiên hiện đang tị nạn tại Trung Quốc. Hôm nay, trong cuộc điều trần trước nghị viện, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết là theo các ước tính, thì có khoảng 100.000 người Bắc Triều Tiên chạy trốn khỏi đất nước do nạn đói và hiện đang sống tại Trung Quốc. Bộ trưởng Hàn Quốc cũng cho biết là chính phủ Seoul thông qua con đường ngoại giao đang cố gắng bảo vệ những người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc. Theo số liệu của Hàn Quốc, thì từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953, khoảng 20.000 người Bắc Triều Tiên đã chạy sang Hàn Quốc để tị nạn, chủ yếu là thông qua ngả Trung Quốc.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr /tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam hoành hành dữ dội, làm 18 người chết và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi.
Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng tại Bangkok.
Bắc Triều Tiên chuẩn bị phục hồi hoạt động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.
Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc gặp nhau bên lề thượng đỉnh Á-Âu và đồng ý cải thiện quan hệ.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi kiện tập đoàn quân sự về việc giải tán Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.
Giải Nobel Vật lý 2010 thuộc về hai nhà khoa học người Anh và Hà Lan trong lĩnh vực điện tử.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản gây bất ngờ khi hạ lãi suất chỉ đạo xuống 0%.
Hà Tĩnh chìm trong biển nước và đang chờ cứu trợ. RFI phỏng vấn Chủ tịch tỉnh Võ Kim Cự.
Mở đầu phần 2, hôm nay mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Vòng đàm phán Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, Mỹ và Trung Quốc vẫn trì hoãn cam kết.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo Le Monde hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2010, chú ý đến các cuộc thương thuyết về khí hậu đang diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 10 tại Thiên Tân, Trung Quốc, thành phố nổi tiếng với một dự án sinh thái lớn. Trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Cancun, Mexico, vòng thương lượng cuối cùng này được trông đợi như là một cơ hội để các nước vượt qua tình trạng gần như là bế tắc kể từ hội nghị Copenhagen tháng 12 năm 2009 đến nay. Điểm đáng chú ý hiện nay là Trung Quốc, nước chủ nhà của cuộc thương thuyết lần này, đã trở thành quốc gia phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới. Le Monde khẳng định không nên trông đợi là trong dịp này Bắc Kinh sẽ đưa ra một lập trường mềm mại hơn. Đại diện của đoàn đàm phán Trung Quốc cũng nói rõ sẽ tích cực tham gia để thu hẹp những khác biệt giữa 190 phái đoàn có mặt, nhưng bản thân Trung Quốc tự coi là đã thực hiện xong phần trách nhiệm của mình.
Trên thực tế, Trung Quốc đã cam kết giảm cường độ năng lượng, nghĩa là giảm lượng khí CO2 phát ra tính theo đơn vị GDP ở mức 40% từ đây cho đến năm 2020 so với mức của năm 2005, với mục tiêu trung gian là giảm đi 20% từ đây cho đến cuối năm. Việc chính phủ Trung Quốc ra quyết định đóng cửa ào ạt một loạt các xí nghiệp tiêu thụ quá nhiều năng lượng trong mấy tuần vừa qua cho thấy khó khăn của Bắc Kinh trong việc đạt được mục tiêu này.
Theo Le Monde, ngoài mục tiêu giảm lượng khí thải một cách tương đối, tùy theo quy mô của nền kinh tế, Trung Quốc không chấp nhận đưa ra một con số cụ thể về lượng khí thải phải giảm. Theo ông William Chandler, chuyên gia về khí hậu thuộc Foundation Carnegie, việc đưa ra các cam kết bó buộc sẽ gây trở ngại cho tăng trưởng của nước này. Và Trung Quốc chỉ chấp nhận làm điều này nếu như các nước công nghiệp phát triển có các nhượng bộ, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ. Chủ nhật ngày 3 tháng 10, cơ quan báo chí của chính phủ Trung Quốc đã tập trung nhấn mạnh đến trách nhiệm lịch sử của các nước phát triển mà đứng đầu là Hoa Kỳ trong quá trình thương thuyết. Tân Hoa Xã cảnh báo, các đòi hỏi phi lý của các nước phát triển đối với Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil hay Nam Mỹ sẽ có nguy cơ làm hỏng các đối thoại và là một cách để các nước này đánh lạc hướng chú ý của công luận đối với trách nhiệm của mình.
Trả lời phỏng vấn, Le Monde đã nhận xét về thái độ của Trung Quốc trong mối quan hệ với lập trường của Mỹ. Ông Paul Watkinson, đại diện đoàn Pháp tại Thiên Tân cho biết, Trung Quốc đã từng chấp nhận một cam kết mang tính ràng buộc trong thỏa thuận Copenhagen và có nỗ lực đi theo hướng này. Thế nhưng hiện nay, nước này lại lưỡng lự và núp sau lưng Hoa Kỳ, trong khi đó Hoa Kỳ tỏ ra không mặn mà với các cam kết mang tính bó buộc, không hành động gì và đồng thời lại đưa ra quá nhiều đòi hỏi đối với các nước đang phát triển. Tình trạng này hoàn toàn không thuận lợi cho việc đạt được một thỏa thuận.
Theo trưởng phái đoàn Pháp, mục tiêu của Hội nghị Thiên Tân lần này là chuẩn bị các cơ sở cho một thỏa thuận giới hạn mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Cancun, Mexico. Cho đến nay, nếu tổng hợp toàn bộ các hành động được các nước tuyên bố, có thể thấy còn xa mới đạt được mục tiêu đề ra. Và nếu vòng đàm phán này thất bại, điều đó sẽ không phải là thảm họa đối với Hoa Kỳ, châu Âu và thậm chí cả Trung Quốc. Tuy nhiên, tình thế sẽ rất nguy hiểm đối với những nước nghèo nhất, những nước châu Phi và các nước đảo, vốn rất cần đến sự hỗ trợ trong một khuôn khổ hợp tác đa phương.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hầu hết các tờ báo chính của Pháp hôm nay đều quan tâm đến kết quả bất ngờ của vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, với hàng tựa Đảng Xanh buộc Dilma Rousseff phải tiếp tục vòng 2. Le Figaro nhận định, ứng cử viên môi trường đã gây ra bất ngờ tại Brazil với việc thu hút được 19% phiếu bầu. Mặc dù không vào được vòng 2, nhưng ứng cử viên đảng xanh Marina Silva đã gây ra một cơn sóng thần trong đời sống chính trị Brazil, với gần 20 triệu phiếu thu được, kết quả vượt ra ngoài dự đoán của tất cả các cơ quan thăm dò dư luận. Chúng ta biết rằng ứng cử viên về đầu trong vòng 1, Dilma Rousseff, với 46,9% số phiếu, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ như thế nào của Tổng thống mãn nhiệm rất có uy tín, Lula da Silva. Sự ủng hộ này tuy nhiên đã không giúp cho bà Rousseff giành được chiến thắng ngay trong vòng đầu như dự đoán của rất nhiều người, bởi ứng cử viên đảng xanh đã thành công trong việc thuyết phục được những người mất lòng tin vào đảng lao động cầm quyền, đặc biệt trên phương diện đạo lý, trong bối cảnh có nhiều tố cáo tham nhũng nhằm vào một trong những nhân vật trụ cột của đảng lao động. Bà Rousseff thêm vào đó còn phải đối phó với một tin đồn độc địa lan truyền vài ngày trước cuộc bỏ phiếu. Theo đó, người ta gán cho bà có ý định hợp pháp hóa việc nạo thai, hành động vốn bị cấm tại Brazil. Nữ ứng cử viên kế tục Tổng thống Lula phải tổ chức khẩn cấp một cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo giáo hội công giáo để bàn về vấn đề này. Sự việc này, theo Le Monde, có thể gây ra khó khăn cho ứng cử viên Rousseff. Một nhân tố quan trọng khác gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử là tỷ lệ bỏ phiếu trắng rất cao, 27%, tương đương với 34 triệu cử tri.
Phân tích sự vọt lên bất ngờ của ứng cử viên đảng xanh Marina Silva, Le Monde được cho rằng sức thu hút của nhân vật này nằm ở chỗ bà đã bảo vệ được một mô hình phát triển bền vững, hấp dẫn được giới trẻ, một bộ phận trí thức và thị dân mới của thành phố lớn, và một bộ phận những người tin lành phúc âm mà tính trên tổng thể chiếm tới 25% dân số Brazil.
Ngày 31 tháng 10 tới, 136 triệu công dân Brazil sẽ đi bỏ phiếu vòng 2 để chọn một trong hai ứng cử viên, bà Dilma Rousseff và ông José Serra, một lãnh đạo của Đảng Xã hội Dân chủ. Theo Lạc Khoa, ứng cử viên Đảng Xã hội Dân chủ cần phải có được sự ủng hộ của một làn sóng xanh khổng lồ thì mới có thể vượt qua đối thủ. Theo các điều tra dư luận, người kế tục ông Lula vượt lên trên ứng cử viên Xã hội Dân chủ từ 10 đến 15 điểm. Cũng liên quan đến vấn đề chính sách hạn chế sinh đẻ tại một nước châu Á là Philippines, Lạc Khoa cho biết Tổng thống nước này Benigno Aquino đang phải đối đầu với phản đối mạnh mẽ của Hội đồng Giám mục Philippines sau khi ông đưa ra tuyên bố tại New York. Chính phủ phải có trách nhiệm giúp đỡ các gia đình không có được các phương tiện thực hiện kế hoạch hóa gia đình như họ mong muốn.
Trên thực tế, giới tăng lữ Philippines đã thành công trong việc ngăn cản dự luật về nghĩa vụ của nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho các công dân Philippines về các biện pháp tránh khai thác nhau và trong việc trợ giúp cho các gia đình nghèo các phương tiện tránh thai.
Đối lại quan điểm cho rằng việc kiểm soát sinh đẻ là chìa khóa quan trọng để giảm đói nghèo, phía giáo hội công giáo cho rằng chìa khóa chủ yếu là tăng trưởng và giảm tham nhũng. Tuy nhiên, trên thực tế, một điều tra dư luận gần đây cho thấy 68% người Philippines ủng hộ việc thông qua một bộ luật kiểm soát sinh đẻ. Ngày thứ Sáu tuần trước, hàng chục thành viên của một tổ chức Thiên Chúa giáo đã biểu tình trước dinh Tổng thống để ủng hộ chính sách kế hoạch hóa gia đình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu một hiện tượng đặc biệt được báo chí Pháp lưu ý. L'Echo hôm nay chú ý đến hiện tượng đã được báo chí Pháp nói đến khá nhiều trong thời gian gần đây, đó là nạn mù chữ. Theo Viện Nghiên cứu INSEE, hiện có 3,1 triệu người Pháp không có khả năng đọc, viết và tính toán. Quá nửa số đó, tức hơn 1,5 triệu người, đảm nhiệm một công việc xã hội. Theo ông F.V. Fernandez, Tổng thư ký của Cơ quan Quốc gia về đấu tranh chống nạn mù chữ, cần phân biệt nạn mù chữ với nạn thất học. Những người mù chữ đã được đào tạo ở trường, nhưng năm tháng qua đi, họ bị mất khả năng đọc và tính toán. Mặc dù tỷ lệ mù chữ cao nhất trong ngành vệ sinh là 18%, nạn mù chữ cũng đụng đến nhiều ngành khác, với tỷ lệ từ 10% trở lên, như vận tải, thực phẩm, luyện kim hay xây dựng. Phần lớn những người mù chữ đều tìm được những phương tiện khác nhau để bù lấp khả năng thiếu hụt của mình, nhằm thực hiện được công việc. Tuy nhiên, thảm họa sẽ xảy ra nếu có những thay đổi bất thường, đặc biệt ngày càng có nhiều công việc cần đến kỹ năng đọc viết. Dezico kể lại những trường hợp một số nhân viên mù chữ đã sững sờ khi được cấp trên đề nghị cất nhắc lên các vị trí quan trọng hơn. Theo Lezeco, nhiều người đã che giấu việc mình mù chữ để bảo vệ một hình ảnh tốt đẹp về bản thân, kể cả những người hoạt động công đoàn. Hiện tại, nạn thất nghiệp tại Pháp có thể làm số người gặp khó khăn này tăng lên. Tuy nhiên, theo Giám đốc Cơ quan Quốc gia về đấu tranh chống nạn mù chữ của Pháp, tình hình không phải là quá bi quan. Lezeco dẫn ra trường hợp một thượng nghị sĩ Canada, nguyên là huấn luyện viên thể thao, cách đây 5 năm vốn là một người mù chữ, như ông đã kể lại trong hồi ký của mình.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Sau đây là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề đưa Brazil trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới nhờ giải thoát cho hàng triệu dân khỏi cảnh bần cùng. Đó là thành công rực rỡ nhất của Tổng thống Lula. Mời quý vị theo dõi.
tạp chí kinh tế.
Cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật vừa qua là lần đầu tiên trong hơn một phần tư thế kỷ, ông Lula da Silva không có tên trong danh sách các ứng cử viên tổng thống. Hiếm khi nào một vị tổng thống mãn nhiệm rời khỏi chính quyền mà vẫn còn chinh phục được hơn 80% cảm tình của người dân. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva có lẽ là một ngoại lệ, giải thoát cho một phần dân số Brazil thoát khỏi cảnh bần cùng, được coi là thành công rực rỡ nhất của hai nhiệm kỳ tổng thống vừa qua. Thế nhưng, 8 năm cũng là một thời gian quá ngắn ngủi để chiếc đũa thần của ông Lula có thể giải quyết được tất cả những vấn đề tiêu cực trong xã hội Brazil. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Lula đã thay đổi bộ mặt Brazil đến mức độ nào và đâu là những hồ sơ còn dang dở mà ông sẽ để lại cho người kế nhiệm. Vào tháng 9 năm 2003, trong một bài diễn văn, ông Lula đã mạnh dạn tuyên bố là khi ông rời khỏi chính quyền, sẽ không còn một người Brazil nào phải chết đói. Thực tế ngày hôm nay cho thấy, Tổng thống Brazil không thực hiện được lời hứa đó. Thế nhưng, trong 8 năm qua thì Brazil đã có những bước tiến bộ rất dài. 28 triệu dân đã thoát khỏi cảnh bần cùng, và nhất là Brazil đã đứng vững trước cơn bão tài chính 2008-2009. Tháng 5 vừa rồi, chương trình lương thực của Liên Hiệp Quốc đã vinh danh ông Lula là nhà vô địch thế giới trong việc xóa đói giảm nghèo. Brazil có diện tích lớn gấp 15 lần so với nước Pháp, với 193 triệu dân, và cũng là nền kinh tế thứ 8 của thế giới. Brazil lại là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, và cũng là một đất nước có mạng lưới công nghiệp phát triển chủ yếu nhờ vào các ngành như là công nghệ xe hơi, hàng không dân sự và dệt may. Tổng thống Lula da Silva đã may mắn lên cầm quyền tại một quốc gia dân chủ, ổn định về phương diện chính trị, vào thời điểm mà kinh tế toàn cầu lại thịnh vượng và giá nguyên liệu, nhiên liệu cũng như thực phẩm đã gia tăng. Cơn bão tài chính 2008-2009 hầu như không ảnh hưởng nhiều đến đà vươn dậy của ông khổng lồ châu Mỹ Latin này, vào lúc mà châu Âu và Hoa Kỳ đau đầu với tỷ lệ thất nghiệp lên đến hai con số, thì số người lao động tại Brazil không có việc làm chỉ là hơn 6%, tức là chỉ bằng một phần nửa so với lúc ông Lula bước vào dinh tổng thống. Brazil hiện nay cũng là một trong những nước hiếm hoi có tỷ lệ tăng trưởng không thua kém là bao so với Trung Quốc. Không phải là một tình cờ mà Tổng thống Lula da Silva của Brazil đã được danh dự trở thành nhà vô địch của thế giới cho việc xóa đói giảm nghèo. Năm 2002, khi vừa đắc cử, người từng là cậu bé đánh giày, từng là một công nhân, là một nhà lãnh đạo công đoàn, là chủ tịch của đảng, những người lao động, đã ba lần thất bại trong các cuộc tranh cử tổng thống. Trước khi bước vào vị trí lãnh đạo tối cao, ông Lula da Silva đã coi mục tiêu xóa đói giảm nghèo là ưu tiên số một. 8 năm sau, 28 triệu dân Brazil đã thoát khỏi cảnh nghèo khó nhờ vào các chương trình xã hội của chính quyền Lula, nhờ vào các khoản trợ cấp cho các gia đình có thu nhập thấp, Bolsa Familia, nhờ vào chương trình Fome Zero, tức là không có người đói. Bên cạnh đó, thì chính quyền Lula còn hỗ trợ cho các nông dân nghèo, tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, bơm thêm sức mua cho những thành phần cần được giúp đỡ. Và kết quả của chính sách xã hội đó là ngày nay, 40 triệu dân Brazil đã trông thấy thu nhập của họ gia tăng. Tầng lớp trung lưu chiếm đến gần một phần nửa dân số Brazil. Sinh trưởng ở miền Đông Bắc nghèo khó, ông Lula ý thức hơn ai hết là cần đẩy mạnh chính sách trợ giúp lương thực. Nhờ vậy mà số người bị suy dinh dưỡng tại đây trong thời gian từ 2002 đến 2008 đã giảm đi được 76%. Số người nghèo thì giảm đi 43% trong cùng thời kỳ. Và thu nhập của 10% dân số nghèo nhất tại Brazil đã đều đặn tăng gần 10% mỗi một năm. Một dấu hiệu khác cho thấy là đời sống được cải thiện rõ rệt, đó là ngày càng có nhiều cơ quan cung cấp dịch vụ từ chối làm việc trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Theo một chuyên gia của ngân hàng tại Brasilia, thì đó là một tín hiệu đáng mừng cho thấy đời sống của người dân tại đây đã được cải thiện và bây giờ họ chú trọng hơn đến chất lượng của cuộc sống. Còn tại trung tâm kinh tế của Brazil là Sao Paulo thì người ta cũng không còn trông thấy những chiếc xe hơi cũ kỹ, tồi tàn qua lại trên đường phố như ở vào đầu những năm 2000. Tuy là tại đây, các khu nhà ổ chuột hãy còn tồn tại, nhưng ở các khu trung tâm thì nhà băng rồi các cửa hiệu sang trọng, quán ăn cũng như các trạm xe điện ngầm đã mọc lên như nấm. Các nhà phân tích cho rằng, Brazil đã lợi dụng thời cơ trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang thịnh vượng để tạo thêm hàng chục triệu việc làm. Một bằng chứng khác cho thấy rõ thành công vượt bậc của ông Lula trong chính sách kinh tế, đó là Brazil đã đứng ngoài vòng khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua. Toàn thể chính khách của Brazil, bất luận là tả hay hữu, đều phải công nhận rằng chính quyền của ông Lula da Silva đã hết sức tài tình đưa con tàu kinh tế ra khỏi cơn bão tài chính. Chủ yếu là nhờ vào một vài biện pháp đơn giản như là giảm thuế đánh vào một số các mặt hàng, gia tăng tín dụng cho doanh nghiệp để kích thích đầu tư, tăng lương cho công chức nhà nước. Tổng thống Lula lấy sức mua nội địa làm chủ đạo, và chỉ ba yếu tố đó thôi đủ giúp cho anh khổng lồ Brazil đứng vững bất chấp những cơn lốc từ Hoa Kỳ thổi tới. Trong số báo đề ngày 29 tháng 3, 2010, tờ Wall Street Journal của Mỹ đã nêu lên câu hỏi là dư luận Brazil chờ đợi gì ở người kế nhiệm ông Lula? Câu trả lời là cử tri Brazil mong muốn Tổng thống tương lai giữ nguyên chính sách của Lula. Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center thực hiện gần đây hơn, thì đa số người dân tỏ ra hài lòng về những thành tựu kinh tế mà Brazil đã đạt được trong hai nhiệm kỳ vừa qua. 62% người được hỏi tin tưởng vào tương lai của một nước Brazil thịnh vượng, 76% tán đồng chính sách kinh tế của ông Lula. Hơn một nửa những người được tham khảo ý kiến tin là Brazil sẽ trở thành một siêu cường kinh tế của thế giới trong một thời gian không xa. Và chương trình xóa đói giảm nghèo Bolsa Família của Tổng thống Lula thì được hơn 80% dư luận trong nước hưởng ứng. Hiện nay, mỗi một tháng, chính phủ cấp tới gần 500 triệu euro cho khoảng 12,7 triệu gia đình có thu nhập thấp. Dù vậy, chênh lệch giàu nghèo tại Brazil vẫn còn là một mối đau đầu, và Tổng thống Lula vẫn chưa giải quyết được nạn tham nhũng làm thất thoát hàng năm khoảng 30 tỷ đô la. Trả lời thông tin viên đài RFI từ Brasilia, chuyên gia kinh tế ông Paulo Crias cho rằng xã hội của Brazil, tuy vậy, vẫn còn nhiều chia rẽ.
Après l'arrivée au pouvoir, c'est pas Lula qui a commencé ça dans l'histoire de l'humanité, ça, les gens, ils changent. Les pays changent.
Sau khi Tổng thống Lula lên cầm quyền, tôi nhận thấy trong hai nhiệm kỳ qua, ông không thu hẹp được hố sâu ngăn cách giàu nghèo. Về phương diện chính trị cũng vậy. Brazil hãy còn bị phân hóa. Brazil là một quốc gia có đông người nghèo. Chia sẻ cho họ một chút những quyền lợi kinh tế là một tính toán khôn ngoan, và chỉ cần một chút như vậy cũng đủ để một phần dân số nước này thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tuy nhiên, theo tôi, trong 8 năm vừa qua, Tổng thống Lula đã đem lại nhiều lợi lộc cho các thành phần giàu có nhất nước, nhiều hơn là cho những người nghèo. Ông tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp dễ làm giàu. Người giàu lại càng được giàu hơn. Nhưng công bằng mà nói, do Brazil là một đất nước mà cách biệt giàu nghèo quá lớn, Tổng thống Lula không thể san bằng cách biệt đó trong vòng vỏn vẹn 8 năm.
Một vài chấm đen trong bảng tổng kết 8 năm cầm quyền của ông Lula, đó là Brazil vẫn phải đối phó với hiện tượng ma túy, với tình trạng bất an ninh, và dù đã cố gắng nâng cấp hệ thống y tế giáo dục, thế nhưng chắc chắn đây sẽ là những hồ sơ mà người kế nhiệm ông Lula cần phải coi là những ưu tiên ngay từ những ngày đầu tiên khi lên cầm quyền. Về câu hỏi đâu là bí quyết thành công của ông Lula, thì chuyên gia Samuel Pessoa thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Brasilia cho rằng Tổng thống Lula đã may mắn lên cầm quyền trong một bối cảnh chính trị thuận lợi do người tiền nhiệm là ông Henrique Cardoso để lại. Thế nhưng, ông Lula đã khéo léo tận dụng lợi thế đó để phát huy thêm chính sách kinh tế theo phương hướng hết sức thực tiễn. Và thậm chí Brazil còn phần nào lợi dụng được cả đòn bẩy kinh tế của Trung Quốc để vươn lên. Tổng thống Lula lên cầm quyền với một phương châm duy nhất, đó là chỉ duy trì những gì tốt đẹp và có ích lợi cho đất nước. Ông đã tôn trọng di sản chính trị của người tiền nhiệm để lại, và tương tự như ông Cardoso, Lula cũng đề ra mục tiêu đưa Brazil trở thành một quốc gia phát triển, một đất nước tiến bộ và thịnh vượng. Thế nhưng, ông Lula đã can đảm hơn người đi trước, đó là ông đã mạnh dạn tấn công vào tận gốc rễ của những nguyên nhân gây ra cảnh bần cùng cho một phần dân chúng Brazil. Bí quyết thứ hai tạo cho ông Lula hào quang sáng chói là ông luôn điều hành đất nước một cách hết sức thực tế, ông sẵn sàng điều chỉnh một số những nguyên tắc vì quyền lợi quốc gia. Chẳng hạn như là, dù xuất thân từ giới công đoàn, thế nhưng Tổng thống Lula luôn tìm cách trấn an giới chủ, ông luôn mở rộng cửa để đón các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có rất nhiều công ty của Pháp đến Brazil, để tạo một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài đến Brazil hoạt động. Là người từng đả kích quỹ tiền tệ quốc tế kịch liệt khi IMF buộc Brasilia phải thắt lưng buộc bụng để lành mạnh hóa ngân sách nhà nước. Thế nhưng khi lên cầm quyền, thì một lần nữa lại vì quyền lợi quốc gia, ông Lula không ngừng thúc đẩy để Brazil có một tiếng nói quan trọng hơn trong định chế tài chính đa quốc gia này. Một thực tế không thể phủ nhận, đó là sau hai nhiệm kỳ Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, Brazil đã trở thành một trong những cột trụ của cả một hệ thống kinh tế toàn cầu. Nhưng không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế, mà cả trên trường ngoại giao hay trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Brazil cũng đang trở thành một đối tác không thể bỏ qua của thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Những cái bẫy của sản phẩm mang nhãn hiệu Made in France, sản xuất tại Pháp do Đức Tâm phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Các sản phẩm được gắn nhãn sản xuất tại Pháp, Made in France, có đúng là được sản xuất tại Pháp hay không? Trong mọi trường hợp, câu trả lời sẽ gây tranh luận, bởi vì luật lệ hiện hành tại Pháp không rõ ràng. Ngày 21 tháng 8 năm 1986, Chính phủ Pháp công bố Nghị định số 86/985, hủy bỏ việc bắt buộc phải ghi nơi sản xuất trên sản phẩm. Châu Âu cũng theo xu hướng này. Vậy, một sản phẩm nếu được gắn nhãn sản xuất tại Pháp thì có đúng là được làm từ A đến Z tại Pháp hay không? Trong sản phẩm có bao nhiêu phần trăm phụ kiện được làm ở Pháp? Và nếu sản phẩm được lắp ráp tại Pháp thì có được quyền gắn nhãn Made in France hay không? Cho đến nay, luật pháp của Pháp quy định như sau. Một sản phẩm được coi là sản xuất tại Pháp và có quyền gắn nhãn này nếu như có tới 45% giá trị gia tăng được tạo ra ở Pháp. Theo giới chuyên gia, đây là một định nghĩa chung chung, thiếu thực tế và rất nhiều nhà sản xuất đã khai thác kẽ hở này để tung ra thị trường sản phẩm được ghi sản xuất tại Pháp. Ví dụ, giá một chiếc áo t-shirt đặt mua tại Bangladesh và nhập vào Pháp là 1 đô la. Tại Pháp, người ta cho thêu tự động bằng máy một hình mẫu trang trí nào đó. Giá nhân công tại Pháp cao gấp vài chục lần so với Bangladesh. Do vậy, giá tiền thêu sẽ dễ dàng lên tới trên 5 đô la, tức là vượt quá mức 45% giá trị gia tăng theo luật định. Sản phẩm này đương nhiên được quyền gắn nhãn Made in France. Trong thực tế còn có những trường hợp cực kỳ phi lý khác. Có những sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài và nhập vào Pháp dưới dạng các phụ kiện. Tại Pháp, công nhân chỉ cần bắt có hai con vít là có được thành phẩm. Thời gian bắt hai con vít chỉ là một phút, được tính theo giá nhân công tại Pháp thì còn cao hơn giá mua toàn bộ các linh kiện. Sản phẩm vẫn được coi là làm tại Pháp. Trong thời gian gần đây, vấn đề sản xuất tại Pháp đã thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo chính trị, các doanh nhân và người tiêu dùng. Theo một cuộc thăm dò dư luận do cơ quan Sofres thực hiện hồi tháng 3 vừa qua, thì có tới 65% số người được hỏi cho rằng việc chỉ rõ cho người tiêu dùng biết là sản phẩm có được làm tại Pháp hay không là rất quan trọng. Có tới 75% dân Pháp nói sẵn sàng mua các sản phẩm làm tại nước mình. Nhưng đối với xe hơi thì tỷ lệ này giảm xuống còn 45% và đối với quần áo thì chỉ là 35%. Cuối năm ngoái, Tổng thống Pháp đã chỉ định một chuyên gia nghiên cứu việc phân loại cho rõ ràng những sản phẩm được làm tại Pháp. chuyên gia Iveco đề nghị sử dụng hệ thống sao giống như xếp hạng khách sạn, tính theo tỷ lệ giá trị gia tăng của sản phẩm. Sản phẩm được gắn 3 sao nếu như có hơn 90% giá trị gia tăng được tạo ra tại Pháp, 2 sao cho tỷ lệ từ 75 đến 90%, từ 60 đến 75% thì chỉ có 1 sao, và từ 45 đến 60% thì chỉ có 1 dấu trừ. Điều này có nghĩa là nếu dưới 45% thì sản phẩm không được phép gắn nhãn Made in France. Đây mới chỉ là dự thảo đề nghị, và theo giới chuyên gia thì cách phân loại nói trên vẫn chưa xác đáng.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Pablo và Geoffrey. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là phóng sự của Thanh Hà về cuộc hội ngộ âm nhạc giữa hai nhạc sĩ Trần Quang Hải và Nguyễn Lê Tuyên tại Paris. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuân Đê Ôm Lạc do ca sĩ Seth trình bày. Xin tạm ơn quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị trong chương trình ngày mai.